Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị đệ tử. Chúa, quý vị ngồi xa cho nên tôi phải đứng gần với quý vị để dễ thấy mặt. Có một bài hát chúng ta rất quen thuộc: khi bao cơn sóng gió quý vị bủa khắp chung quanh bạn đây, hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này, xin chị, xin anh hãy đếm các phước lành cha luôn ban, rồi anh chị sẽ ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn trào. Hãy đếm ra, hãy kể ra ơn lành từng tên, chắc chắc anh sẽ thấy các công tác cha đang làm. Đó có phải là từng trải nghiệm của đời sống mỗi chúng ta hay không? Nếu chúng ta có dịp đọc các thi thiên của David, ông đã từng trải nghiệm những sự đắng cay, những sự đau khổ, những sự nổi loạn từ bên trong lẫn bên ngoài, sự phản nghịch của con, sự chống lại của kẻ thù. Và ông từng trải, nếm trải tất cả những cay đắng, những đau khổ, những buồn thảm của cuộc đời. Nhưng chính Chúa là đấng đã cho ông trải nghiệm được những từng trải của cuộc đời. Tôi rất thỏa lòng hầu việc Chúa, nhưng tôi sẽ có một điều thắc mắc. Và để khi gặp Chúa, tôi sẽ hỏi Chúa một điều và xin Chúa giới thiệu cho con một người bác sĩ. Mà bác sĩ này rất đặc biệt quý vị. Đó là bác sĩ gì không quý vị? Đó là plastic surgeon, người bác sĩ mà phẫu thuật. Tại vì cuộc đời của con đi với Chúa, hầu việc Chúa, cũng có rất nhiều vết thẹo trong cuộc đời. So many scars in our life. Chúng ta nhiều khi trong đời sống, nếu đường đời bằng phẳng cả thì sao quý vị? Anh hùng hào kiệt có hơn ai? Có lẽ buổi sáng hôm nay quý vị thấy cái hình của cái nông trại, quý vị thấy những cái gì đẹp đẽ của nó, quý vị thấy những cái hanh thông của nó, nhưng bên cạnh đó có rất nhiều nước mắt, nhưng bên cạnh của nó có nhiều đắng cay, bên cạnh của nó cũng có nhiều gai châm. Buổi tối hôm nay tôi muốn trải lòng với quý vị. Khi tôi được Chúa cho có cái khải tượng đó, tôi được biết chắc điều Chúa muốn mình làm. Mà như lời Chúa nói, hãy dâng điều lòng con ao ước thì Ngài sẽ làm thành điều đó. Mục sư Linh nghe điều này chắc mục sư Linh sẽ hết hồn. Cháu nội của bác Lâm Vĩnh Tích ở tại New York là một người mục sư Thuận cũng biết, là có một người cha đã qua đời rất sớm. Và John hồi thời niên thiếu học hành không có ra gì hết, điểm C đến community college không mà. Nhưng mà đến khi sau này gặp được Chúa thì chính John là người được Chúa cho có một khải tượng, mua mấy chục mẫu đất, có bản vẽ, làm ra tất cả mọi chi tiết của bản vẽ. Và cho nói với tôi một điều: mục sư, tôi có thể làm ra nông trại, cái trung tâm đầu tiên của người Việt Nam, là John xây hoàn toàn mới. Và cho nói rằng vì mục sư là mục sư cho nên mục sư sẽ tới đó để lo. Còn cái nông trại, tất cả những sinh hoạt, những chi tiết tôi sẽ lo. Và tôi đến đó với chị muội, thưa mục sư Thuận, nắm tay cầu nguyện tại miếng đất ở cái thành phố Jackson, New Jersey, ở Exit số 8 gần Six Flags, tuyệt đẹp. Và John đã cầu nguyện, chúng tôi đã cầu nguyện. và mượn nhà băng 2,5 triệu, cắt cây, bản vẽ, xây dựng đang nửa chừng, thì bị họ chấm dứt, không tiếp tục cho xây nữa. Và John phải trải nghiệm một sự khủng hoảng về tất cả mọi điều. Và cuối cùng, bởi vì cái engineer design đó, cái hệ thống không được tiếp tục, và cuối cùng họ phải make the settlement, và cái nông trại đó chấm dứt. Tôi thật sự như một người được thổi bong bóng và bị chích kim, thấy tội thương cho một người trẻ có trọn tấm lòng với Chúa, suy nghĩ, có một khải tượng đến trình bày và mọi người đều cảm động. Và sau đó John không bỏ cuộc, đi mua một cái nông trại thứ nhì cũng ở thành gần thành phố Princeton, nơi có một số người bang phụ nữ đã tới thuê, đã làm mọi điều và tương đối nhỏ. Và tôi rất ao ước và cho nói mục sư, John sẽ bán cái nông trại này cho tôi. Thì tôi có một quyết định là hai vợ chồng tôi tới ở tại cái nông trại đó trước. Và tôi có một cái điều, đó là khi làm một việc gì quan trọng cần phải có hai người cố vấn. Mà nếu hai người cố vấn đó họ tới, họ nói đồng ý thì chúng tôi sẽ đi tới, và họ nói không thì chúng tôi sẽ ngừng tại đó. Quý vị biết, chúng tôi ở đó cầu nguyện, lòng tôi rất muốn. Nhưng hai người bạn đều đến và họ nói no. Cho nên mục sư Hòa, các anh em ở hội thánh ở dưới Cờ Linh cũng vậy, ngày mai tôi sẽ đi với quý vị. Tôi muốn đến đó với tâm lòng muốn cầu nguyện với quý vị, vì để cầu nguyện và gặp thư ký hội thánh tại đó, tôi muốn gặp Bùi Lợi, gặp các con Chúa tại đó, tôi muốn cầu nguyện tại đó, và để chúng ta cùng cầu nguyện. Nếu ngày mai mà tôi nói no giống như hai người kia nói no, quý vị đừng đóng đinh tôi. Tôi phải nói trước. Và bây giờ tôi cũng nói thật với quý vị, nếu hai người bạn đó không nói no với tôi thì tôi không bao giờ có được cái nông trại từ cái tên là Ân Điển Diệu Kỳ của một tín đồ của hội CNME. Và tất cả những gì mà có được ngày hôm nay là nó gấp 10 lần những cái gì mà ngày xưa tôi muốn. Nhưng mà tại vì Chúa cũng phải cho chúng ta trải nghiệm từng trải tất cả mọi điều. Tối hôm nay tôi sợ các ông sẽ đóng đinh tôi, vì tôi đề tài bài giảng là trải nghiệm. Tôi muốn chia sẻ. Giờ quý vị quay bên trái, quay bên phải, nói ra chữ này trải nghiệm đi. Mà trải nghiệm, chúng ta cũng phải trải nghiệm. Các ông, tiếng Mỹ có một câu nói, happy wife is happy life. Người vợ mình mà vui vẻ là cuộc đời mình vui vẻ. Sau khi đi coi không biết bao nhiêu nông trại, không biết bao nhiêu cái, và tôi có chia sẻ với quý vị đó, có những cái tôi bị khát nước đó quý vị, là trong cái thời gì mà phải đi đấu với nhau đó, mình thấy cái nông trại bây giờ mình trả cái giá đó, rồi bây giờ bên kia họ lên giá thì tôi bên này cũng lên giá, rồi bên kia cũng lên giá, cả như mình muốn đi đấu với nhau vậy đó quý vị. Và không biết bao nhiêu lần chúng tôi chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, nhưng cũng cảm ơn Chúa, cũng có những người nói nếu Chúa không cho mình thì cái đó không phải thuộc về mình, và mình sẽ tin cậy Chúa. Và thật sự điều đó đã xảy đến. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị điều này, để giống như thi thiên mà tối nay tôi nói đó, tôi sẽ làm sao đếm được, làm sao nói hết được, kể ra được những công việc của Chúa làm, sự công chính của Chúa, sự toàn tri, sự toàn năng, sự toàn mỹ của Chúa. Ngài biết hết tất cả mọi điều, Ngài chỉ trừ chúng ta, nhưng mà chúng ta cần vào cái tấm lòng trông đợi Chúa. Mà quý vị và tôi được biết điều này, cái gì mà mình mong muốn, mình thích quá đó quý vị, thì mình mất đi cái lòng trông cậy Chúa, và mình muốn đi trước Chúa quý vị. Mình không thể chờ đợi Chúa. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ đi trước, Chúa dẫn. Nhưng mà khi mà mình, cái lòng mình nôn nã thì mình muốn đi trước Chúa. Và cuối cùng, có nhiều lúc chúng ta cũng phải cần nghe lời vợ quý vị. Quý vị hỏi mục sư, tôi với nhà tôi lập gia đình với nhau gần 30 năm có cãi nhau không? Có cãi lộn không? Tôi nói làm sao mà mình cãi lộn? Mình phải cãi trúng chứ cãi lộn cãi chi? Mình phải cãi là cãi cho trúng. Là có nhà tôi đây, sau biết bao nhiêu lần thất bại, nhà tôi nói một điều: bây giờ cần gì đĩa ốc? Tôi nói ở Mỹ mà bây giờ mình đã ký với cái đĩa ốc để họ đi tìm cho mình, mà cái người bên kia đó họ cũng list nhà họ có đĩa ốc, thì họ không bao giờ cho mình được đi tới đó coi, phải không quý vị? Và thật sự vợ tôi nói tôi cũng cãi trúng, không bao giờ có chuyện đó. Mặt cũng đỏ lên, cũng cự quá, cũng cự lại. Và vợ tôi nói cần gì đĩa ốc, mỗi lần nhờ đĩa ốc nó dẫn mình tới là người ta mua mất rồi. Chà, mấy bà sao cũng hay thiệt. Nói deal directly. Tôi cũng nghe lời vợ, sáng hai vợ chồng thức dậy. Tôi nói thôi bữa nay đi bộ cầu nguyện. Và nó thôi đi đại đi, tới cái trại ân điển Diệu Kỳ đó quý vị. Xuống xe tôi đứng bấm chuông. Nhà tôi sợ ra ngoài, trốn ngoài xe chứ không phải là ngồi ngoài xe cho đúng. Trốn ngoài xe quý vị, để một mình tôi đứng bấm chuông. Yeah. Nói có sách mắt có chứng đó. Ngồi trong xe còn tôi đứng bấm chuông, bấm chờ 10 phút, bấm chờ 15 phút. Một ông Mỹ to, thiệt là to: What do you want? Mày muốn cái gì? I want to buy this farm. Tôi muốn mua cái farm này. Mà ổng, họ cũng list lên mà không biết sao Chúa khiến. Thì là ổng mới gọi với cái bà chủ nhà đó, làm sao mà bà cho hai đứa Asian đi vào trong nhà thời Covid. Vào trong coi cái nhà từ trên xuống dưới, thấy một câu kinh thánh Giô-suê đoạn 1 câu 8 họ để ở trên cái lò sưởi. Đang coi bà chủ nhà về. Tôi nói tôi là mục sư, tôi là mục sư của CNMA, Christian and Missionary Alliance. Rồi nói tới nói lui, thì quý vị biết con của mục sư Bo Bupna là giáo sĩ tại Việt Nam, nhà thờ quốc tế, là vợ của ông mục sư ở nhà thờ CME mà bà đang đi ở đó khoảng 5.000 người. Bà gọi nói chuyện qua chuyện lại. Tôi nói xin bà cho chúng ta nắm tay cầu nguyện thời Covid. Bà sao họ cũng dám tắm nắm tay Á Châu rồi cầu nguyện. Tôi nói là this is my, cái này là của tôi. Bà gọi điện thoại cho ông mục sư này kia, bà cũng hơi sợ hay sao đó. Rồi sau này ổng có nói với nhà tôi đó, bữa đó ổng chuẩn chị lấy cổ súng của ổng ra, I take my gun out. Sau này ổng mới nói I let you in the house, I take my gun out. Và quý vị biết, chúng tôi cầu nguyện, và thật sự cái đó thuộc về chúng tôi. Và cuối cùng họ chuyển giao cái đó lại cho chúng tôi. Chủ nhật vừa rồi, ông mục sư, ban trưởng lão, họ đến để cầu nguyện, để chúc phước. Và ông mục sư sẽ đến để làm một người coaching cho những mục sư trẻ của Việt Nam. Tại ông mục sư hầu việc Chúa ở đó 30 năm. Nhà thờ từ trong cái living room giờ lên 5.000 người. Ông mục sư về hưu. Và ông bà mục sư được cảm động để đến để giúp chúng tôi trong việc đào tạo các bạn trẻ, các người trẻ của mình. Và ông bà rất vui để làm. Nhưng quý vị, trong đời sống của chúng ta, và chúng tôi học được một bài học, đó là sự chờ đợi, sự trông đợi nơi Chúa. Và nếu chúng ta không chờ đợi Chúa, không trông cậy nơi Chúa, không tin cậy nơi Chúa, không tìm kiếm mặt Chúa, thì chúng ta sẽ một cái chữ T mà quý vị và tôi không ai muốn. Quý vị biết chữ T đó là chữ T gì không quý vị? Là những thất bại, đau khổ, những vết thẹo trong cuộc đời. Bởi vì mình đi trước Chúa, mình không trông đợi Chúa, mình tự vấp ngã cho chính cuộc đời của mình. Cho nên buổi tối hôm nay, những trải nghiệm của cuộc đời, Nhưng quý vị ơi, khi tôi quyết định cái đó, tôi cũng không biết bao nhiêu sự chống đối, tại vì chưa bao giờ có ai làm. Tôi thành thật, thành khẩn trình bày với quý vị đây, khi tôi quyết định mua cái nông trại đó, xin ban chấp hành giáo hạt cho cái này nó thuộc ở dưới giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Nhưng quý vị biết tôi cũng không được chấp thuận quý vị, tại vì họ nói cái này là việc của giáo hạt, cái này là công việc lớn lao, công việc đào tạo, cái này nó là thuộc cấp lãnh đạo của giáo hạt, và cái chuyện này chưa ai làm thì họ không bùi lan. Nhưng mà họ nói là cái trách nhiệm, cái liability, rồi đủ mọi thứ chuyện hết quý vị. Nhưng mà tôi trình bày, tôi cảm ơn Chúa, thôi bây giờ để cho bình an thì quý vị khỏi cần phải lãnh trách nhiệm. Và tôi xin đăng ký trực tiếp với tiểu bang liên bang là Amazing Grace Camp Ministry Center. Rồi chúng tôi có hội đồng ban quản trị của The Christian and Missionary Alliance, phải làm theo thủ tục của hội truyền giáo, phải có logo. Mà quý vị biết chúng tôi làm đơn để anh apply được cái 501c đó quý vị. Mà trong thời kỳ pandemic, mà Chúa khiến làm sao chỉ có 3 tháng là họ cho liền quý vị. Từ liên bang, tiểu bang, tất cả mọi cái họ cho để chúng tôi có thể thực hiện được những điều làm. Rồi lúc đó tôi trình bày thì quý vị thấy đặc biệt, một sư hữu hạ tới, ông ở đó mấy ngày, ông cảm ơn Chúa về, ông chia sẻ. Mục sư Nguyễn Đăng Minh tới, rồi mục sư Nguyễn Hoàng Chính, các mục sư truyền đạo vùng Đăng Bắc tới đó để retreat, để mục sư truyền đạo. Thì lúc đó bây giờ thì họ nói thôi bây giờ đã chấp nhận vô trong giáo hạt đó quý vị. Thì quý vị biết có một cái chữ nó nói it's too late, trễ, tại giờ xong hết rồi quý vị, giấy tờ tất cả đã đăng ký với chính phủ, với tất cả mọi cái. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng chỗ đó để đem các bạn trẻ, những sinh hoạt, những điều Chúa làm. Cho nên cái trải nghiệm của tôi cũng giống như quý vị đó, ở trong Thi Thiên 71, mà cái điều mà tôi được cảm động nhất, và cái điều tôi thấy được, và quý vị thấy cái câu đó: nhưng tôi sẽ trông cậy luôn luôn và ngợi khen Ngài càng ngày càng thêm. Quý vị nói với chúng tôi đi quý vị, càng ngày càng thêm. Sao quý vị nói yếu quá vậy quý vị? Càng ngày càng thêm. Bây giờ càng ngày càng thêm, tôi có những cái trải nghiệm, những cái sự trông đợi, những sự tin cậy, những công việc Chúa làm trong thời điểm của Chúa, trong sự ban cho của Chúa. Và đây là trải nghiệm thứ nhì quý vị. Khi mua cái nông trại xong, chúng tôi được sống ở trong God Welfare, là sống bằng sự cung cấp của Chúa, là chúng tôi chưa bao giờ sống bằng nước giếng quý vị. Rồi là họ có cái hệ thống solar system, và mình trả tiền điện nguyên một cái nông trại điện, mà trả tháng có 10 đồng mà quý vị. Thì nhưng mà cái hồi mà mới vô ở đó, ngày nào cũng gọi mắng vốn bà chủ hết: bà ơi sao cái này nó không work, bà ơi sao cái kia nó không work. Ngày nào cũng gọi bà tới, tại mình không biết xài quý vị. Cái hệ thống của họ, họ set up tất cả. Tôi chưa bao giờ biết cái tủ lạnh sub zero là gì quý vị, rồi chưa biết cái lò là Wolf, rồi tất cả cái hệ thống trong nhà, từ hồ bơi bên ngoài, họ computerize rồi tất cả đó quý vị. Nhà tôi với cứ gọi bà qua mắng vốn, và bà ơi sao cái này nó không work, cái kia work. Mà bà kiên nhẫn trong một tháng, bà cứ tới để bà làm orientation, bà chỉ dạy, rồi phải viết xuống, rồi phải dán lên cái chỗ đó, cái chỗ này bấm sao. Tại chỉ bấm lộn một cái là nó loang sao ngầu hết quý vị, là không biết cái đường nào mà mò luôn. Điện là không biết cái đường nào nó sáng luôn, nó tối chỗ nào luôn. Nhưng quý vị, tôi muốn nói quý vị điều này, những ơn lành Chúa làm. Từ ngày chúng tôi ở cái vùng nông trại đó, tôi chưa thấy một người da nào khác. Họ là hoàn toàn 100% người da trắng, và chúng tôi là người Á Châu đầu tiên ở trong cái khu vực đó quý vị. Tôi chưa bao giờ gặp một cái người nào khác. Rồi quý vị sẽ tưởng tượng, chúng tôi làm công tác xây dựng, lần đầu tiên họ thấy 70-80 đứa thanh niên tới, nó chạy, nó nhảy, nó la, nó hét, nó ở. Rồi ngày này qua ngày kia, họ mùa tuyết đầu tiên đến quý vị, tôi không có xe ủi tuyết, làm sao mà ủi được. Một người hàng xóm tự động lái xe máy cày qua ủi tuyết giùm hết. Rồi hàng xóm đem ngũ cốc trái cây qua cho họ trồng, những cái trái cây cà chua, đậu bắp họ đem qua họ cho. Rồi họ đưa số điện thoại cầm tay từng người trong gia đình cần cái gì, rồi họ qua họ làm hết. Rồi tôi mới nói chuyện thức cười. Mùa đông thì bà đến bà làm một cái hoa khác để treo lên cái cổng trại. Rồi mùa đông xong thì bà tự động tháo xuống, bà làm một cái mùa xuân bà treo lên. Rồi bà làm cho tất cả. Thì tôi nói ủa cái chuyện đó chỉ có cái chuyện Chúa làm. Nếu họ không kỳ thị mình, họ không la mình. Rồi mình lần đầu tiên cũng nuôi gà, cũng có biết cái gì đâu. Họ cũng phải qua họ dọn chuồng gà giùm. Rồi họ cũng làm tất cả giùm. Họ đem rơm qua họ làm tất cả. Thì tôi nói thật ở đây cái chuyện, nếu mà mình ngồi mà kể suốt đêm thì sẽ có cái chuyện Chúa làm. Và chúng tôi cảm ơn Chúa. Khi xong hết, bà nói vậy nè: When the young people sing, I know the song. Và cảm ơn Chúa, họ cũng là những người con cái Chúa. Và bà nói là we are so happy. Chúng tôi rất là vui vẻ, cảm ơn Chúa. Và tôi có thể nói đó, càng ngày càng thêm, hằng ngày miệng tôi thuật lại sự công bình. Thuật lại cho quý vị nói với tôi một chữ T mới nè. Và chữ T này là thuật lại, quý vị nói đi. Quý vị nói yếu quá quý vị, thuật lại. Mà khi mình thuật lại đó là mình phải có cái trải nghiệm. Còn nếu mình không trải nghiệm mà mình thuật lại là người ta nói gì quý vị, nói xạo. Hay là người ta nói là ở cạnh kho đạn. Quý vị biết có nhiều người đó, họ đi về Việt Nam đó, rồi họ nổ đó quý vị, họ cạnh kho đạn họ nổ. Cái đến chừng mấy người đó họ qua cái họ nói ủa sao mà nổ không, anh là kỹ sư, anh là này kia mà qua không có chỗ ở này kia. Có nhiều người quý vị nghe những câu chuyện. Nhưng mà ở đây tác giả nói gì quý vị? Nhưng tôi sẽ trông cậy Chúa luôn luôn và ngợi khen Chúa càng ngày càng thêm. Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật sự công bình và sự cứu rỗi của Chúa, vì tôi không biết số nó được. Vì tôi không biết số nó được. Chúng ta không thể nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được, không thể nào đếm hết được những cái trải nghiệm, những cái điều Chúa làm trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Quý vị, trong thời kỳ pandemic, việc xây dựng rất khó. Và tôi phải thuật lại, khi chúng tôi làm công việc ở đó thì chỉ có một lần duy nhất là làm hệ thống máy lạnh và máy hít. Và tự nhiên cái thời điểm đó đắt đỏ, cho nên nó lên đến 19.500, tôi còn nhớ con số đó. Và cái người làm máy lạnh, máy hít xong thì tối đó chúng tôi có cái buổi họp mặt cho đại gia đình của bà Đào Kỳ từ khắp nơi về, để họ có cuộc họp mặt gia đình tại đó gần 50 người. Tối thứ sáu đó họ bắt đầu từ Boston, từ Virginia, bà Đào Thiện, tất cả mọi người về hết. Thì quý vị biết, chúng tôi ký cái check cho ông thợ, nhưng khi coi lại mình không đủ 19.500. Thì tôi sáng đó có khóc với Chúa lần đầu tiên tại trại với một người Mỹ. Và nói Chúa ơi, xin Chúa đừng để con mắc cỡ. Xin Chúa đừng để cho con bây giờ con lỡ ký cái check mà bây giờ người ta nói đây là Amazing Grace, mà bây giờ cái check nó bị lủng thì rất là xấu hổ. Cho nên có gọi với cái người đó và họ nói không sao. Thì tối đó 9 giờ tối có hai người họ lái xe đến nông trại, và họ cho chúng tôi 12 cái nệm mà bằng e đó quý vị, để bơm lên. Tại họ biết chúng tôi có khách. Và họ chúng tôi dẫn lên cái phòng cao để cầu nguyện. Và họ đưa cho chúng tôi một cái check. Và quý vị có thể tưởng tượng điều này. Mở cái check đó ra là đúng một con số 100%, không dư một đồng, không thiếu một cắc, để trả cho họ và gọi họ. Thì tôi hỏi cái người đó, ai nói cho bạn biết? Tôi không bao giờ nói cho họ biết chúng tôi thiếu thốn, tôi không cầu xin gì. Chỗ nói là the Holy Spirit put in my heart. Và 9 giờ tối đó họ lái chiếc xe tới, và hai người đó họ tới và họ đưa, và họ đưa cái check xong họ đi về. Và chúng tôi mở ra là con số chính xác cho cái máy lạnh máy hít. Quý vị cùng tôi nói chữ amen đi quý vị. Và cảm ơn Chúa. Xong đó chúng tôi tiếp đón retreat. Và bữa đó có 3 người trong gia đình của bà Đào Duy Thiện, là 3 đứa cháu con của David tin Chúa ở tại trại. Amen, cảm ơn Chúa. Và chúng tôi bắt đầu tiếp tục mỗi ngày thấy được sự thành tín, sự tiếp trợ, sự công chính. Và cho nên khi phái đoàn của CMA tới đó đó, tôi có nói chữ by God's grace, by God's grace, by God's grace, by God's grace. Bởi ân điển của Chúa, 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 bởi ân điển của Chúa. Và Chúa ban cho chúng tôi đầy đủ tất cả mọi nhu cầu trong công việc xây cất. Và có mấy người hỏi tôi từ ngày xây cất đến bây giờ tốn khoảng bao nhiêu tiền. Tôi nói khoảng gần 200 ngàn. Và tôi chưa bao giờ đi mượn bất cứ một nhà băng nào một đồng nào. Và cũng chưa bao giờ phải đi xin bất cứ một người nào một đồng nào. Mỗi ngày bước đi với Chúa, dâng trình lên cho Chúa. Chúa tiếp trợ, Chúa gửi người, Chúa gửi tiền. Và mục sư Linh, mục sư Thuận sẽ làm chứng điều này. Ông Giáp Văn Ly, một người rất yêu mến Chúa, khi ông bị bệnh và ông nói tôi rằng phải đi tìm mua cho ông một miếng đất để ông thấy, thì má của chị Lợi ở tại đây đó là chôn ở tại một cái nghĩa địa rất là đẹp ở Bronx, cho nên tôi cũng dẫn gia đình đi mua một miếng đất. Và khi mua miếng đất xong, tưởng đâu bác về với Chúa sớm, mà bác sống được 5 năm rồi bác mới về với Chúa. Rồi sau khi tôi lo lễ an táng xong, thì quý vị biết điều này, bác để lại trong di chúc là cho mục sư Minh được 5 ngàn. Cho nên khi lễ an táng xong, gia đình họ lái xuống trại, họ nói rằng ô, bây giờ đây là ông nhà tôi, ông để lại, khi mà mục sư Minh lo xây cất xong thì cho mục sư Minh 5 ngàn. Tôi nói dạ thưa không, tôi không dám nhận. Chúa nói là phải chăm sóc kẻ mồ côi, người quá bụa. Bây giờ tím làm quá bụa, các em làm mồ côi, làm sao tôi dám lấy, nói không. Mục sư đừng nói vậy, ông chồng tôi ông buồn, ông nhà tôi ông buồn, phải làm cho có điều đó. Thì tôi áy náy. Rồi tím nói đó là phần của ông tôi. Rồi bây giờ thím lấy ra một cái check 5 ngàn nữa và nói đây là phần của tôi với con tôi. 5 cộng với 5 là mấy quý vị? 10 ngàn. Có nhà tôi ngồi đây, tôi không dám nói gì hết. Tôi đi cần 5 ngàn square feet gỗ để làm trên cái bon đó quý vị. Quý vị biết một square feet gỗ hồi đó họ bán 6 đồng. Tôi nói với cái người đó đó, tôi mua cái này để làm cho Amazing Grace. Thì ông vô ông nói sao đó, ông nói bây giờ họ có nguyên một cái lot là có 5.800 square feet đó. Nếu mình mua hết đó, thì họ sẽ bán cho mình 10.000 đồng thay về từ 6 đồng. Thì tôi nói cảm ơn Chúa, thím Năm Ly cho 5.000, chú Năm Ly đã qua đời cho 5.000 là 10.000. Và tôi nói với thím đây thím, và tôi sẽ để đây là tất cả cái gỗ gì ở trong cái gia đình là của gia đình chú thím Năm Ly. Và quý vị biết, mình cũng tính toán mà 5.700 square feet đó quý vị, về chúng tôi đóng trên cái bon tất cả từ trên xuống dưới, không dư một miếng mà cũng không thiếu một miếng quý vị. Đó là những trải nghiệm. Và Chúa bắt đầu làm những công việc của Chúa. Cho nên buổi tối hôm nay đó quý vị, quý vị đã cùng với tôi trong kỳ trại này, chúng ta nói về sự trông đợi, chúng ta nói về chữ gì nữa quý vị? Tin chắc. Rồi chúng ta phải tìm kiếm, rồi chúng ta có thấy được để chúng ta trải nghiệm. Và bây giờ cái chữ mà tôi muốn quý vị buổi tối hôm nay đó là chúng ta phải có trách nhiệm thuật lại, nói lại những gì Chúa làm, để chúng ta cùng với nhau cảm tạ Chúa vì những ơn lành mà Chúa ban cho. Tôi có chia sẻ quý vị đó, tôi trồng 40 cái cây evergreen tree. Bởi vì tôi tin rằng cái cây evergreen tree nó có thể sống 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, tuyết gì cũng sống. Và tôi trồng thì có một người Do Thái, Dr. J. Birdman, ông là người Do Thái tôi quen và ông tin Chúa một mình trong gia đình, và ông bị gia đình từ khước, dứt bỏ ra khỏi gia đình. Và ông là người đó, mục sư Thuận đến hội thánh để chia sẻ, để nói về bảo hiểm rồi đó. Mà Trực là cái người nghe lời mua cái bảo hiểm, và khi Trực qua đời thì con cái được lo đó. Thì ông tới và ông hỏi rằng một cái cây này bao nhiêu tiền. Thì tôi nói là họ trồng một cây đó là 120 đồng, 40 cây. Ông nhân lên. Và quý vị biết điều gì đến không? Ông gửi một cái check tới. Ông nói là I want to pay for this 43. Tôi sẽ trả tiền cho 40 cái cây này. Rồi tôi không có trả một đồng xu cát bạc nào hết. Ông nói gia đình tôi được cảm động, và tôi thấy được những cái điều này, tôi sẽ trả hết 40 cái cây này. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý vị buổi tối hôm nay, cái chữ chúng ta phải thuật lại, chúng ta phải trải nghiệm sự tiếp trợ đến từ nơi Chúa. Thi Thiên 121 nói với quý vị: tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ Biden. Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nói về chữ thuật lại. Và chúng ta thuật lại gì? Sự, quý vị nói chữ tiếp tục là chữ tiếp trợ. Quý vị nói tiếp trợ mà sao nói yếu quá vậy quý vị? Khi mà chúng ta được tiếp trợ là chúng ta mừng, mình cảm ơn Chúa, mình hallelujah. Sự tiếp trợ của chúng ta đến từ nơi Chúa, là đấng ban cho chúng ta tất cả những nhu cầu từ thể xác đến tâm linh. Quý vị ơi, câu hỏi đầu tiên của tất cả mọi người hỏi tôi: làm sao mà có thời giờ để cắt cỏ, để chăm sóc cái nông trại lớn như vậy? Cảm ơn Chúa, Chúa có cảm động hai anh em. Họ về hưu năm họ 55 tuổi, họ làm cho chính phủ đó quý vị. Thì họ chỉ làm 25 năm là họ hưởng được cái benefit. Cho nên bây giờ họ tình nguyện, mà họ rất giỏi. Mỗi tuần họ tới họ cắt cỏ, họ chăm sóc bên trong bên ngoài, maintenance điện nước. Họ chỉ nói bây giờ mục sư chỉ lo về việc giảng dạy, hướng dẫn các bạn trẻ, còn chúng tôi sẽ lo tất cả cái phần đó. Mà họ làm về mechanic đó quý vị. Bây giờ xe của tôi khỏi cần đem đi thay dầu. Thắng cũng không cũng ở chỗ đó. Giờ họ làm cái gara đó, họ thay dầu, họ thay thắng, họ làm tất cả cắt cỏ bên trong bên ngoài, họ làm tất cả. Và tuần đón phái đoàn Tổng Liên Hội Việt Nam qua, tự nhiên cái anh đi cắt cỏ đó, anh làm cho một cái tray thiệt là lớn, gỏi cuốn. Anh biết có khách mấy người Việt Nam qua quý vị, họ ăn đồ ở trong trường ATS, ăn đồ pizza, ăn họ ăn không nổi, mà bây giờ qua bên này có gỏi cuốn. Họ nói sao biết? Thì chúng tôi nói gì? Chúa là đấng tiếp trợ. Đây là câu chuyện mới nhất. Nhà thờ của CME, trưởng lão họ tới, chúng tôi đến từ New York, họ muốn tới 4 giờ chiều. Thì chúng tôi tới gặp nói chuyện. Con của ông bà Bob Na, bà khóc rất là nhiều, bà còn nói được tiếng Việt chút đỉnh. Tôi mới hỏi bà rằng: Lori, bà có bao giờ nghĩ rằng có một thằng Việt Nam, ở dân Việt Nam, cha mẹ bà đi học Việt Chúa, chú bác bà chết bên Việt Nam rồi đó, mà bây giờ có một người Việt Nam mua lại cái nông trại của tín đồ trong nhà thờ của bà để làm chuyện này không? Rồi bây giờ chồng bà sẽ cùng với chúng tôi để training Việt Nam. Bà là con giáo sĩ, bây giờ chồng bà làm giáo sĩ cho Việt Nam. Thì bà khóc và bà khóc. Và chúng tôi đãi bà bữa ăn. Bà nói: oh, I feel so sorry. You just come home from New York. Tôi rất là xin lỗi vì bà, quý vị mới từ New York rất mệt. Thì bây giờ cưng nói gì? Nói cái chữ gì? Chúa tiếp trợ tín đồ New York. Cô Huệ chiên cho một dĩa cơm chiên thiệt là lớn. Thím Năm Ly cho một ít đồ ăn chả giò. Bữa đó anh Truyền anh nấu spaghetti, chúng tôi chỉ đem về bỏ vào trong cái lò, serving mấy người đó hoàn toàn. Họ ăn. Và tôi nói: cái bữa ăn này không phải chúng tôi, Chúa là đấng tiếp trợ cho chúng tôi có để tiếp khách. Cho nên họ cảm động. Nhưng tôi, như mục sư Linh, các đầy tớ Chúa nghĩ, bây giờ mình tìm đâu cho một được một ông mục sư lập một nhà thờ từ phòng khách lên tới 5.000 người. Bây giờ ông về hưu, ông ở cách đó 20 phút. Bây giờ ông bà tới để dạy dỗ các mục sư của mình, thì tôi nghĩ đi tìm đâu cho ra quý vị. Và Chúa không những tiếp trợ về tâm, về thể xác, về tiền bạc, nhưng mà Chúa tiếp trợ về những cuộc đời. Một ngày kia, có hai vị phi công Mỹ cao bận đồ phi công đến nông trại, và ông nói: trước 75 tôi bay máy bay ở Việt Nam và đi thả bom, bây giờ tôi về một người là chủ của một cái chiếc phi lê 70 tuổi, bây giờ ông về hưu. Ông nói bây giờ chúng tôi muốn đến đây không làm phi công để thả bom đạn nữa, bây giờ muốn làm lính cho Chúa. Và họ tới để họ phục vụ. Quý vị có thể nghĩ một người phi công Mỹ bây giờ tới nông trại, có những bữa cũng cầm xẻng, cùng cầm cuốc, cũng đào, cũng đục. Rồi tất cả các bạn trẻ tới xong ra đó, họ cũng đeo máy hút bụi, họ cũng hút bụi, họ cũng dọn dẹp. Rồi có những lúc bây giờ chúng tôi mua được một chiếc xe food truck từ New York kéo về cái nông trại, vì các bạn trẻ nó phải cater theo các bạn trẻ. Giờ nó thích cái loại food truck đó quý vị, là nó nấu hamburger, hot dog, rồi french fry, rồi đó. Cái food truck là nó thích cái kiểu đó. Thì Chúa cho kéo một chiếc xe food truck về, thì tôi thấy được của một người tín đồ để lại, cũng như họ cho chứ không phải để gì lại nữa. Cho nên tôi muốn chia sẻ buổi tối hôm nay đó quý vị, nếu chúng ta trông đợi Chúa trong đúng thời điểm của Chúa, thì Ngài là đấng tiếp trợ. Và chúng ta chỉ có thể làm một điều là thuật lại những ơn lành, những phép lạ, sự tiếp trợ từ tài chính, từ con người và tất cả mọi điều, để chúng ta có thể làm sao con sẽ đếm được, con không biết bắt đầu khi nào. Và cho nên lời Chúa tôi rất nói, thi thiên 71 là thi thiên của cuộc đời tôi. Bây giờ tóc tôi đã bạc rồi, năm nay tôi được 59 tuổi, và tôi đã có thể nói cho thế hệ thứ nhì, và đã chuẩn bị rất rõ cho những bạn trẻ. Nếu tôi đi về với Chúa thì các bạn là những người sẽ tiếp tục để lo cái nông trại này, cái trung tâm này cho những ngày tháng sắp tới. Chúa đã cho các đầy tớ của Chúa, người ngoại quốc, những người từng trải, những người yêu mến Chúa, bây giờ đến đây để dạy dỗ. Và cảm ơn Chúa, một ngày nào gần đây ông bà mục sư Linh sẽ đến đó để đào tạo, để huấn luyện, chia sẻ cho các đầy tớ của Chúa. Nhưng mà tối hôm nay tôi muốn nói điều này với quý vị. Trong cuộc đời của chúng ta hầu việc Chúa, có những lúc chúng ta cần có những chỗ để nghỉ ngơi. Mục sư Linh còn nhớ khi mục sư ở Lancaster, có những lúc mục sư cần đi một cái thành phố gì ở Ohio hay đi đâu xa để mục sư ở đó. Tôi nhớ mục sư. Cho nên có nhiều khi mục sư không biết đâu, những gì mục sư làm, mục sư nói hồi đó nó ảnh hưởng đời tôi, và tôi cũng bắt chước mục sư, giống như ông mục sư Hòa nói ra dạy con rồi này kia, tôi cũng bắt chước. Thì tôi mời quý vị, nếu có những lúc nào quý vị có những sự mệt mỏi, cần một nơi yên tĩnh để ở riêng với Chúa, tôi muốn mời quý vị tới Amazing Grace. Chính cuộc đời của tôi thấy có những lúc ở đó, cái sự yên tĩnh, cái sự bình an, và Chúa cho để chúng ta có những lúc trong đời sống chúng ta cũng có những cái thời giờ để thật sự tĩnh tâm với Chúa, để nghe được tiếng Chúa, để lấy lại sức lực để chúng ta hầu việc Chúa. Và ở cách nông trại là 10 phút là nhà thờ CME lớn nhất ở tại đó, Fellowship Alliance, mà con của mục sư Bob Putnam ngày xưa đã hầu việc Chúa đó. Họ có một cái lòng nhân từ, nhân ái, có những cái chương trình refresh training cho các đầy tớ Chúa. Quý vị chỉ ở nông trại tới đó có 10 phút đồng hồ. Kể rồi phái đoàn của Tông Luận Liên Hội có những người tới ở, tôi dẫn tới đó, họ rất kinh ngạc cái tấm lòng ao ước tiếp khách của họ. Và cảm ơn Chúa. Cho nên cảm ơn Chúa, trong số 40 cái cây ở tại Amazing Grace, tôi tin rằng ít nhất sẽ có 5 cây là của tiểu bang Texas. Mới có một bạn trẻ nữa nói với tôi: mục sư, I will be one of the 40. Vì bây giờ ở tại Granbury đã có Tony đang đi học. Bây giờ có anh Andrew và có một người thanh niên rất đặc biệt tên là David. Nói chuyện với tôi, nói mục sư. I will finish. Con sẽ học xong 4 năm năm nay. Count me in. Tôi rất cảm động. Tôi muốn nói, tôi mang ơn Chúa, nhưng tôi mang ơn tiểu bang Texas. Và quý vị nhớ sáng nay đó, Chúa đã gửi từ Texas một người, đó là mục sư Lê Văn Mười Milton đó. Tôi không biết cuộc đời của tôi bây giờ nếu không có Chúa. Hồi đó có thầy Mười hướng dẫn hai anh em đi ra đầu tiên, rồi có một sư ngôn đó, chúng tôi đi Macedon chung với nhau. Những anh em đó bây giờ, tôi không nghĩ rằng giờ tôi đứng tại tiểu bang Texas này, nhìn lại những cuộc đời. Và cảm ơn Chúa từ đây cũng có những cuộc đời. Và tôi đã nhận ơn, vì bây giờ tôi phải bày tỏ lòng biết ơn. Cho nên tôi hôm nay với là đại gia đình, tôi cũng chia sẻ với quý vị, trong cuộc đời chúng ta cũng có những lúc thăng trầm, có những lúc thách thức, có những lúc chúng ta cũng bị chống đối, có những lúc chúng ta cũng bị sự hiểu lầm, chúng ta cũng thấy sự gian truân, có những lúc chúng ta cũng có thể thấy sự cay đắng nữa. Thật sự và nói với quý vị, có những lúc khi mình làm những điều mà mình bị anh em mình không hiểu đó quý vị, nó rất là đau quý vị. Có những lúc mình đổ nước mắt, có những lúc mình bị hiểu lầm, có những lúc mình bị có những lời nói rất là đau. Nhưng mà tôi cũng giống như Thi Thiên 71, Chúa đã cho tôi thấy sự gian truân, Chúa đã cho tôi thấy sự cay đắng của cuộc đời, nhưng chính Chúa là đấng đã làm cho chúng tôi được sống dậy. Chính Chúa đã làm cho chúng tôi được nâng đỡ. Ngài làm cho chúng tôi càng ngày càng được Chúa nâng đỡ. Và ông nói rằng cả ngày lưỡi tôi sẽ dùng để nói lại sự công bình của Chúa. Lưỡi tôi sẽ dùng để nói lại sự công bình của Chúa, những điều Chúa làm cho cuộc đời tôi và những kẻ tìm hại tôi đã bị mắc cỡ và bị hổ thẹn. Trong cuộc sống, cảm ơn mục sư Linh có dạy tôi một điều. Jesus alone, một mình Chúa. Mà Chúa mà cộng cái gì là mục sư Linh nói là tà giáo. Mục sư Linh dạy tôi điều đó, tôi nhớ hoài. Cho nên mình nói về sự thành tín của Chúa. Chúa ơi, Ngài thành tín thay. Chúa ơi, con làm sao kém được, làm sao kể được, làm sao nói được, làm sao bày tỏ hết được những ơn lành Chúa làm cho cuộc đời con, những trải nghiệm của cuộc đời con. Nhưng mà nếu chúng ta không được Chúa dẫn chúng ta vào trong những cái lúc thấp hèn, những cái lúc, những cái chỗ cay đắng, để chúng ta mới thấy được cái sự nâng đỡ. Và nói là Chúa làm cho con trở nên sang trọng vì Ngài nâng đỡ cuộc đời của con. Cho nên buổi tối hôm nay, quý vị sẽ nhớ rất nhiều chữ T trong đời sống. Nhưng tôi ao ước mỗi chúng ta sẽ có thể có được một chữ T, đó là sẽ thuật lại những gì Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng ta, làm cuộc đời của hội thánh của Chúa. Nếu quý vị đến thành phố New York, quý vị đến Amazing Grace thì quý vị sẽ đến New York. Và ai đến New York thì tôi cũng thuật lại, đó là Chúa dùng mục sư và bà Lê Phước Thuận đã mua căn nhà thờ này, mua miếng đất đó. Rồi tôi phải thuật lại cái ơn lành Chúa làm cho. Không biết quý vị ở đây có nghe câu chuyện này chưa. Cái ông chủ đó, ông bán cho nhà thờ New York hồi đó miếng đất 175.000 hả mục sư. Ông chủ bán đất á, rồi ông cho mình mượn cái mortgage 10 năm. Ông là người chủ, mình trả ông 10 năm. Rồi sau 10 năm mình bán lại cho ông 2 triệu mấy ha mục sư. 2 triệu mốt. Quý vị nghĩ ông chủ ông có điên, ông không cần tiền. Thì ông mới đi cho mình mượn làm mortgage. Ông là mortgage holder của miếng đất. Rồi sau 10 năm chính ông chủ đó ông đi mua lại 2 triệu mấy hả mục sư? 2 triệu mốt. Rồi ông mục sư với hội thánh ông lấy mua một miếng đất 1 triệu hay là 1 triệu mốt thì mua cái nhà thờ. Rồi ông mục sư rời về Texas. Rồi tôi đến để cùng tiếp tục sửa sang bên trong nhóm lại miếng đất. Rồi bây giờ đó, tôi nói nửa vui nửa buồn, nửa giỡn. Bây giờ là quý vị biết trường Columbia đó, quý vị, họ rất là tử tế với tôi. Họ là đến là họ to cao, bận đồ truy button suit, mà họ cứ gọi tôi bằng sơ hoài à quý vị. Sơ, when can we meet? Quý vị biết tại sao? Tại họ cần một cái miếng thịt để họ làm cái hamburger. Tại ở chỗ đó không còn miếng đất là hết, một sư thấy không? Chỉ còn một miếng đất duy nhất của chúng tôi. Mà bây giờ họ dọn về đó, nó trở thành một cái Columbia Town. Bây giờ họ thèm cái miếng thịt đó đó, để họ có thể làm được cái hamburger. Mà cái miếng thịt đó nó giống như là Kobe beef vậy đó quý vị. Quý vị có biết Kobe beef không? Nó còn ngon hơn Texas beef á. Ở trên đó họ có Kobe beef đắt tiền lắm á. Là tại bây giờ họ muốn quá, tại cái đó nó của Colombia. Họ cứ gõ cửa, họ cứ gọi. Bây giờ tôi biết số họ, tôi không dám bắt điện thoại nữa quý vị. Họ cứ tới, rồi có những lúc họ cứ canh mình ở đó là họ tới rồi. Có những lúc họ cũng còn, bây giờ sang Mỹ cũng hay quá quý vị ơi. Họ cũng biết tâm lý, họ cũng đem quà tới nữa quý vị. Ồ, tôi không biết cái đó Việt Nam biết á. Tôi thấy, ủa sao Mỹ bây giờ cũng biết cái chuyện này. Mà đem quà Á Châu đàng hoàng quý vị. Cũng dịp Tết rồi cũng đem quà đồ tới. Mấy ông Colombia, bữa đó tôi tới, ba người cao ráo, một bà developer của Colombia, Sir Can We Talk, rồi này kia năng nói chuyện với chúng tôi, rồi vẽ vời đủ thứ chuyện hết. Thì tôi mới nói đó, tôi sẽ sống, sẽ thoát lại những ơn lành Chúa làm cho cuộc đời tôi, cuộc đời Hội Thánh Chúa và những gì Chúa làm từ tâm linh, từ thể xác, từ tài chính. Và chúng ta sẽ cùng nói với nhau chữ cuối cùng ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu thứ 15. Tạ ơn gì quý vị? Đức Chúa Trời sao quý vị? Vì sự ban cho của Ngài thật không xiết kể, không biết nói chỗ nào, không biết kể là bắt đầu từ đâu. Như Thi Thiên 71, vì Chúa làm quá nhiều, tôi không đếm được, tôi không biết được, tôi phải thuật lại. Mong rằng cuộc đời của chúng ta là cuộc đời sẽ trải nghiệm để thuật lại những phép lạ, những ơn lành, những điều Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì sự thành tín của Chúa. Nhưng nếu quý vị hỏi tôi, trong cuộc đời chúng ta bài học khó nhất đó là Thi Thiên 46 câu 10 nói: hãy yên lặng vì biết rằng ta là Chúa. Cái sự chờ đợi Chúa, cái khó nhất. Và tính ngay cả cái bản năng của tôi, cái tính tình của tôi là nói nhanh, ăn nhanh, đi nhanh. Cho nên mấy người Mỹ họ có nói tôi đó là what kind of ginseng you drink? Mày uống sâm gì? Thì tôi nói là tôi uống sâm của Isaiah chapter 40 đó. Là ai trông đợi nơi Chúa sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, đi mà không mệt nhọc, chạy mà không mòn mỏi. Cho nên có nhiều khi tôi rất là 5 feet, thì mấy người 7 feet họ đi không có lại. Mình đi nhanh, nói nhanh, active. Và có nhiều khi ông cũng nói là I cannot catch up with you. Nhưng tôi nói cảm ơn Chúa. Và bây giờ tôi muốn có một điều này để tâm tình với quý vị. Quý vị hãy thử nghiệm. Mỗi buổi sáng tôi muốn có một thời giờ để tĩnh mịch với Chúa, tìm kiếm Chúa. Và tôi luôn luôn có câu cầu nguyện này: lạy Chúa, một ngày mới Chúa ban cho con sẽ đi đâu, con sẽ làm gì, con sẽ gặp ai, con sẽ nói điều gì, xin Chúa chỉ dạy con và cho con trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa trên cuộc đời của con. Tôi thấy mỗi ngày Chúa dẫn đưa như bài hát chúng ta thường quen biết: có Giê-xu dẫn đưa luôn đời con. dầu lối đi gồ ghề đen tối, ban ân điển giữa cơn rèn thử con cho Mana. Ngày ngày chẳng thôi, ngày càng đi đức tin lại càng cao, bình an sống cạnh vua Tiêu Dao, lòng tin chắc sao quý vị, giữa muôn sự sao đảo điên, quyết không ngồi linh ý ban truyền, để chúng ta có thể tin một điều như Roma đoạn 8 câu 28: và tôi biết rằng mọi sự sẽ đến làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu tôi và nhà tôi không trải nghiệm được bệnh COVID, không được sự cứu chuộc của Chúa qua cơn bệnh COVID, thì chúng tôi không thể nào có thể tâm tình chăm sóc, cảm thông những người đã ở trong cái hoàn cảnh COVID. Và tôi có thể nói là mình có thể hòa cảm với họ, chứ không phải là mình chỉ thương hại họ, vì mình đã từng đi qua con đường của bóng sự chết mà mình được Chúa cứu. Và tôi sẽ nói câu này để chấm dứt: tôi sẽ không chết đâu, nhưng tôi còn sống để thuật lại những ơn lành mà Chúa đã làm cho tôi. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta là những người ở tiểu bang Texas, chúng ta sẽ bắt đầu mỗi ngày nói: Chúa ơi, con sẽ công cậy Chúa như người lính canh trong đội sáng, như người chủ, như người làm tớ trong đội chủ mình. Con sẽ tin chắc rằng Chúa bắt đầu trong cuộc đời của con, Chúa sẽ làm trọn. Con sẽ tìm kiếm mặt Chúa, con sẽ tìm kiếm mặt Chúa, và con sẽ được trải nghiệm tình yêu của Chúa, để con sẽ thuật lại những việc lạ lùng Chúa làm cho cuộc đời của con, của gia đình con, của hội thánh con, của chức vụ con. Và con sẽ truyền lại cho những thế hệ kế tiếp những ơn lành, những phép lạ, quyền năng ai giống như Chúa, để cho thế hệ kế tiếp cùng với chúng ta và nói rằng: tạ ơn Chúa vì Chúa là thành tín. Xin Chúa ban phước trên toàn thể quý vị, muốn thật hết lòng. Amen.